Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong buổi phát thanh podcast và radio sáng Chủ nhật ngày 27 tháng 5 năm 2018 ở Việt Nam, mời quý vị theo dõi tường trình của thông tin viên Ralph Channing về việc Trung Quốc và Việt Nam dùng du lịch để tuyên truyền tranh chấp Biển Đông. Phóng sự giới thiệu văn hóa châu Á tại thủ đô Washington. Bình luận Tất cả con đường đều dẫn tới La Mã của nhà báo Trần Văn. Và sau cùng là bài học tiếng Anh. Mời quý vị cùng theo dõi.
Hàng loạt sự cố liên quan đến du khách Trung Quốc đến Việt Nam khiến tranh chấp chủ quyền Biển Đông tiếp tục là trọng tâm chú ý, bất chấp các nỗ lực của chính phủ hai nước tìm cách cải thiện quan hệ. Tuần trước, nhóm 14 du khách Trung Quốc nhập cảnh vào Việt Nam tại sân bay Cam Ranh của Khánh Hòa, trên người mặc áo phông in bản đồ với đường lưỡi bò mà Việt Nam cho là xâm phạm chủ quyền của Việt Nam, đã gây phẫn nộ trong công chúng, theo truyền thông trong nước. Nhóm du khách đã được yêu cầu thay áo trước khi rời phi trường. Đây ít nhất là lần thứ tư liên quan đến các du khách Trung Quốc ở Việt Nam trong vòng 2 năm qua. Các chuyên gia nhận định rằng những diễn biến này cho thấy Trung Quốc đang sử dụng quyền lực mềm để nhắc nhở Việt Nam về tranh chấp Biển Đông, còn Việt Nam thì vẫn tiếp tục phẫn nộ. Ông Trung Nguyễn, trưởng khoa quan hệ quốc tế của Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP HCM nhận định, nếu nhìn vào một bức tranh lớn hơn thì có thể thấy rằng Trung Quốc có lẽ đang gia tăng sử dụng thường dân như là một phương cách để mở rộng tuyên bố chủ quyền của họ trên Biển Đông, từ việc sử dụng ngư quân cho đến du khách. Trung Quốc và Việt Nam không còn tin tưởng nhau sau cuộc chiến tranh biên giới cuối thập niên 1970. Hai nước lâu nay luôn tranh chấp chủ quyền trên Biển Đông, giàu hải sản và dầu khí. Bắc Kinh có lực lượng quân sự hùng mạnh hơn nhiều và đã quân sự hóa nhiều hải đảo trong khu vực có tranh chấp chủ quyền. Năm 2016, chính quyền thành phố Đà Nẵng đã rút giấy phép một công ty du lịch vì công ty này đã tổ chức tour du lịch cho các du khách Trung Quốc đã mang tiền Việt Nam ra đốt, theo tin của báo mạng VN Express. Trong cùng năm đó, Trung Quốc yêu cầu Việt Nam điều tra xem có phải các giới chức di trú Việt Nam đã viết những lời báng bổ lên hộ chiếu của một du khách Trung Quốc đến thăm thành phố Hồ Chí Minh hay không. Truyền thông trong nước Việt Nam hồi năm 2016 đưa tin rằng các hướng dẫn viên Trung Quốc đến Việt Nam phân phát tài liệu tuyên truyền xuyên tạc lịch sử Việt Nam cho du khách Trung Quốc. Cơ quan di trú của Việt Nam nói nếu phát hiện bất cứ ai vi phạm sẽ trục xuất ngay lập tức. Ông Oh Yi-sin, giảng viên khoa nghiên cứu quốc tế của Đại học Nanyang ở Singapore nói:
Because people in these various countries they have been educated according to their various nationalistic traditions.
Bởi vì người dân ở những nước này được giáo dục về những truyền thống dân tộc khác nhau và do đó tất nhiên họ cho rằng lãnh thổ, lãnh hải có chủ quyền tranh chấp hiển nhiên thuộc về đất nước của họ và tất cả những người khác đều là những kẻ xâm chiếm và cần phải đánh đuổi chúng đi.
Ông Alan Chong, giáo sư khoa nghiên cứu quốc tế trường S. Rajaratnam ở Singapore, nhận định rằng Trung Quốc lâu nay luôn khuyến khích người dân nước họ đề cao chính sách đối ngoại của Bắc Kinh khi ra nước ngoài, và đặc biệt là chỉnh sửa những ấn tượng sai lệch của thế giới về Trung Quốc. Giáo sư Chong nói:
Tất cả những hành động cá nhân của những người Trung Quốc được xem như thuộc chiến dịch tuyên truyền, tất cả đều có trong lịch sử của họ.
Việt Nam xem chuyện áo phông in bản đồ có đường lưỡi bò cũng trên tinh thần đó. Trang tin quốc tế của VN Express trích lời chủ nhiệm văn phòng chính phủ Việt Nam gọi đó là hành vi có tổ chức, có sắp xếp, mang ý đồ xấu chứ không phải vô tình của các du khách Trung Quốc. Khoảng 4 triệu du khách Trung Quốc đã đến Việt Nam năm ngoái, tăng 49% so với năm 2016, theo Tân Hoa Xã. Giới chức của hai chính phủ vẫn tìm cách giữ hòa khí với nhau, cho dù các du khách mang chuyện tranh chấp chủ quyền chưa giải quyết này ra. Trung Quốc và Việt Nam tổ chức các cuộc đối thoại quốc phòng, trao đổi thăm viếng cấp nhà nước và gặp gỡ nhau giữa hai đảng thường xuyên kể từ năm 2014, là năm mà tàu thuyền hai bên đã đụng nhau, trong khi Trung Quốc cho phép một giàn khoan dầu khoan thăm dò trong Biển Đông, nơi Việt Nam tuyên bố chủ quyền. Người dân Việt Nam đã mạnh mẽ nổi lên biểu tình phản đối. Hai nước láng giềng, núi liền núi, sông liền sông, đã có những cuộc đụng độ đẫm máu trên biển vào năm 1974 và 1988. Các giới chức ở Bắc Kinh xem Việt Nam là cầu nối thương mại chính vào Đông Nam Á, theo nhận định của ông Adam McCarty, kinh tế gia trưởng của tổ chức Mekong Economics ở Hà Nội. Cầu nối đó là một phần của sáng kiến vành đai con đường với mục tiêu xây dựng cơ sở hạ tầng, thúc đẩy các tuyến đường thương mại nối 65 nước của Trung Quốc. Việt Nam thì xem Trung Quốc là đối tác thương mại hàng đầu và du lịch Trung Quốc nuôi sống ngành dịch vụ này của Việt Nam. Kinh tế gia McCarty nói,
tôi cho rằng Việt Nam không muốn gây thù chuốc oán vô lý với Trung Quốc. Vẫn còn nhiều người ở cả hai bên với tinh thần dân tộc mạnh mẽ tìm cách đẩy những vấn đề như áo phông in hình lưỡi bò lên. Nhưng tôi nghĩ rằng chính phủ Việt Nam sẽ không xem đó là hành vi gây hấn.
Chính phủ Việt Nam sẽ tìm cách tách vấn đề áo phông ra để tránh làm hại đến quan hệ song phương, theo lời giáo sư Nguyễn nhận định.
Tiếp nối chương trình, mời quý vị theo dõi phóng sự giới thiệu văn hóa châu Á tại thủ đô Washington.
Viện Bảo tàng Quốc gia Smithsonian nằm ngay trung tâm thủ đô Washington DC, Hoa Kỳ vừa mở cửa một triển lãm đặc biệt giới thiệu những tinh hoa văn hóa của khu vực Trung Á và Trung Quốc. Tới với không gian triển lãm này, du khách sẽ bị thu hút ngay bởi những loại nệm thảm đầy màu sắc của các quốc gia như Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan hay Uzbekistan. Bên cạnh đó là hàng chục bộ trang phục truyền thống với những họa tiết hoa văn rực rỡ, nhưng cũng không kém phần thực tiễn, phù hợp với điều kiện thời tiết nắng nóng vào ban ngày và lạnh giá vào ban đêm của người dân các quốc gia này. Tất cả đều được sản xuất vào những năm cuối thế kỷ thứ 18 và đầu thế kỷ thứ 19. Bà Barbara Sapper, cư dân Arlington, Virginia nói,
những gì mà tôi được nhìn thấy ở đây thật tuyệt vời. Tôi thực sự đã bị choáng ngợp bởi màu sắc. Người dân khu vực Trung Á chắc chắn phải có một cái nhìn rất tích cực và tươi mới về cuộc sống.
Trong không gian trưng bày giới thiệu văn hóa Trung Quốc, lần này Bảo tàng Smithsonian tập trung giới thiệu các loại nhạc cụ cổ xưa của người Trung Hoa, nhiều nhất là các loại biện trung được chế tác từ đồng. Tới với triển lãm này, du khách sẽ tìm thấy hàng trăm chiếc biện trung khác nhau, từ những loại to lớn được chế tác cầu kỳ, thể hiện quyền lực và sự giàu có của người sở hữu, cho tới những loại đơn giản, nhỏ nhắn. Tất cả những loại nhạc khí này đều đã có hàng nghìn năm tuổi, một số được chế tác từ những năm 1600 cho tới 1500 năm trước công nguyên. Những loại muộn nhất cũng đã có từ những năm 600 cho tới 500 năm trước công nguyên, tức là được chế tác từ thời Xuân Thu Chiến Quốc. Và đặc biệt, du khách vẫn có thể lắng nghe âm thanh phát ra từ chúng thông qua những bản audio đã được thu lại. Anh Adam Cohen, du khách từ Israel, cho biết,
tôi đã bị ấn tượng và bị hấp dẫn ngay từ khi đặt chân vào ngưỡng cửa của không gian triển lãm này. Tôi không thể tưởng tượng nổi rằng cách đây hàng nghìn năm mà người ta có thể chế tạo ra các loại nhạc khí độc đáo và đẹp như vậy. Chứng tỏ từ thời kỳ đó, kỹ nghệ chế tác kim khí ở Trung Quốc đã rất phát triển.
Triển lãm giới thiệu những đặc sắc văn hóa khu vực Trung Á và Trung Quốc sẽ còn tiếp tục mở cửa đón du khách tới tham quan tại thủ đô Washington DC trong những tháng tới đây. Mặc dù không phải là một triển lãm lớn với chỉ vài trăm cổ vật được giới thiệu lần này, nhưng do hầu hết đều là những cổ vật đắt giá, thể hiện rõ những nét văn hóa đặc sắc của Trung Á và Trung Quốc, nên mỗi ngày triển lãm cũng thu hút hàng nghìn lượt khách ghé thăm. Và đặc biệt là triển lãm mở cửa hoàn toàn miễn phí.
Tất cả các con đường đều dẫn tới La Mã là nhan đề bài bình luận của nhà báo Trân Văn mà chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị sau đây.
Ngạn ngữ tất cả các con đường đều dẫn tới La Mã, All Roads Lead to Rome, biểu thị cho sự tự hào của đế chế La Mã, khởi đầu từ năm 27 trước công nguyên và kéo dài cho đến thế kỷ thứ 16, về sự hùng mạnh của đế chế ấy. Giờ có thể dùng để truy nguyên hiện tình chính trị, kinh tế, xã hội của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam theo hướng ngược lại. Những kiểm sát viên thay mặt hệ thống bảo vệ pháp luật của nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thực thi vai trò công tố trong vụ án cố ý làm trái xảy ra tại Tập đoàn Dầu khí Việt Nam PVN, vừa đề nghị hội đồng xét xử phạt ông Đinh La Thăng, cựu chủ tịch hội đồng thành viên của PVN vào giai đoạn xảy ra vụ án mà tòa đang xử, từ 18 đến 19 năm tù. Cách này 2 tháng, ông Thăng, cựu ủy viên Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam, cựu bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, từng phải hầu tòa và đã bị phạt 13 năm tù cũng vì cố ý làm trái, khiến công trình xây dựng nhà máy nhiệt điện Thái Bình bị thất thoát 119 tỷ đồng. Lần này, ông Thăng hầu tòa vì bị xem là thủ phạm chính trong vụ đem 800 tỷ của PVN góp cho Ocean Bank rồi mất trắng. So với phiên xử lần trước, trong phiên xử lần này, khi không còn hy vọng được làm ma tự do nữa, ông Thăng khai báo rõ ràng hơn. Theo ông Thăng, chuyện đem 800 tỷ giao cho Ocean Bank không phải là sự tùy tiện. Sự góp vốn này đã tham khảo ý kiến chính phủ và được thủ tướng lúc ấy là ông Nguyễn Tấn Dũng cho phép. 4 năm sau, vào năm 2012, PVN đã tính đến chuyện rút lại 800 tỷ đã góp vào Ocean Bank. Lúc đầu, chính phủ đồng ý với đề nghị của PVN được rút lại 800 tỷ đã góp cho Ocean Bank trong 3 năm, từ 2013 đến 2015. Đã có hai doanh nghiệp, một của Singapore, một của Việt Nam, đồng ý mua lại 20% cổ phần của PVN trong Ocean Bank, tương đương 800 tỷ đồng. Nhưng giờ chót, vì ngân hàng nhà nước ngăn cản, một phó thủ tướng đã ra lệnh cho PVN ngưng chuyển nhượng cổ phần. PVN mất trắng 800 tỷ là vì sau đó, Ocean Bank bị ngân hàng nhà nước mua lại với giá 0 đồng.
Ông Thăng nhấn mạnh, ai ra lệnh cho PVN ngưng chuyển nhượng cổ phần của PVN trong Ocean Bank để thu hồi lại 800 tỷ mà PVN đã góp vào Ocean Bank, người đó phải chịu trách nhiệm. Phó Thủ tướng nào đã ra lệnh cho PVN ngưng chuyển nhượng cổ phần trong Ocean Bank? Không thấy ông Thăng kể tên. Cũng có thể ông Thăng đã hài tên nhưng báo chí cách mạng không tường thuật. Báo chí cách mạng bám rất sát diễn biến phiên xử Đinh La Thăng và các đồng phạm cố ý làm trái, tuyệt nhiên không làm gì thêm. Dẫu ông Thăng đã tặng họ một tình tiết đặc biệt hấp dẫn. Dường như một trong năm phó thủ tướng của chính phủ nhiệm kỳ 2011-2016 mới là thủ phạm vụ công quỹ mất 800 tỷ. Đồng chí ấy là ai? Tại sao lại làm như vậy? Chẳng riêng báo chí cách mạng, hệ thống bảo vệ pháp luật thực thi công lý ở Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam cũng chủ động bỏ qua tình tiết vừa kể khi tính sổ Ocean Bank và PVN. Cơ quan điều tra, viện kiểm sát không thèm chú ý đã đành. Các hội đồng xét xử những vụ án đã xảy ra ở Ocean Bank và PVN cũng chủ động lờ luôn. Lúc 15 giờ 50 phút ngày 1 tháng 9 năm 2017, khi thẩm vấn bị cáo Hà Văn Thắm trong phiên xử sơ thẩm lần thứ hai, ông Hà Văn Thắm và 47 cá nhân bị cáo buộc tham mô tài sản, lạm dụng chức quyền, quyền hạn chiếm đoạt tài sản, cố ý làm trái quy định về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, khiến Ocean Bank thiệt hại gần 2.000 tỷ đồng. Lúc ông Thắm trình bày những tình tiết liên quan đến việc PVN xin chuyển nhượng cổ phần của tập đoàn này trong Ocean Bank cho hai đối tác khác, hội đồng xét xử đã ra lệnh cho bị cáo Thắm ngưng, không kể lể nữa.
Cho đến giờ này, dấu hỏi về quyết định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hồi năm 2015 mua lại 3 ngân hàng thương mại, gồm Ngân hàng Xây dựng VNCB, Ngân hàng Đại dương Ocean Bank, Ngân hàng Dầu khí Toàn cầu GP Bank với giá 0 đồng, càng lúc càng lớn. Tuy Ngân hàng Nhà nước giải thích quyết định mua lại 3 ngân hàng thương mại vừa kể với giá 0 đồng là nhằm tiếp tục tái cơ cấu hệ thống ngân hàng, bảo vệ an ninh kinh tế, tài chính quốc gia. Nhưng tháng 10 năm ngoái, Kiểm toán Nhà nước cho biết sau 2 năm được Ngân hàng Nhà nước mua lại với giá 0 đồng, thực chất là quốc hữu hóa, dùng công quỹ để duy trì hoạt động của 3 ngân hàng này. Thực trạng tài chính của cả 3 ngân hàng vẫn thế, vẫn tiếp tục thua lỗ lớn. Chủ sở hữu tiếp tục phải rót thêm vốn và nếu không có biện pháp hữu hiệu thì sẽ tiếp tục lỗ thêm nhiều ngàn tỷ đồng. Cũng tháng 10 năm ngoái, sau khi hoàn tất vụ ông Hà Văn Thắm và 47 cá nhân bị cáo buộc tham ô tài sản, lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản, cố ý làm trái quy định về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, Tòa án thành phố Hà Nội đề nghị chính phủ xem xét lại chuyện mua các ngân hàng thương mại với giá 0 đồng vì không bảo đảm quyền lợi của các cổ đông. Từ năm 2000 đến nay, Việt Nam đã thực hiện 3 đợt tái cơ cấu hệ thống ngân hàng. Đợt tái cơ cấu nào cũng có chuyện đóng cửa một số ngân hàng thương mại, cho ngân hàng này mua lại ngân hàng khác, hợp nhất Ngân hàng Thương mại Cổ phần Nông thôn với Công ty Tài chính Cổ phần, chuyển Ngân hàng Thương mại Cổ phần Nông thôn thành Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đô thị, sáp nhập các ngân hàng thương mại cổ phần vào với nhau.
Mỗi đợt tái cơ cấu lại tạo ra những đại gia mới và theo sau đó là hàng loạt đại án ngân hàng. Nguyễn Đức Kiên, Ngân hàng Á Châu, ACB, Phạm Công Danh, Ngân hàng Xây dựng Việt Nam, VNCB, Hà Văn Thắm, Ngân hàng Đại dương Ocean Bank, Trầm B, Ngân hàng Phương Nam, PNB và Ngân hàng Sài Gòn Thương tín, Sacombank. Những đại gia này kéo theo nhiều thuộc cấp vốn chỉ thực hiện mệnh lệnh của ông chủ vào tù và chỉ có thế mà thôi. Theo thời gian, thiệt hại mà các đại án ngân hàng gây ra cho kinh tế xã hội ngày càng lớn và càng ngày các đại án càng có quan hệ mật thiết với nhau. Sau khi mua đa số cổ phần của Ngân hàng Nông thôn Hải Hưng chỉ vì thấy thích chứ chưa có kế hoạch gì, Vào năm 2003, ông Hà Văn Thắm trở thành chủ tịch hội đồng quản trị ngân hàng này vào năm 2004. Nhờ chủ trương tái cơ cấu ngân hàng, năm 2006, ngân hàng nông thôn Hải Hưng được chuyển từ ngân hàng khu vực nông thôn thành ngân hàng khu vực đô thị rồi xin đổi tên. Ocean Bank ra đời. Năm 2007, vốn điều lệ của Ocean Bank chỉ có 1,2 tỷ đồng, nhưng đến cuối năm 2013 tăng lên thành 11.424 tỷ đồng, gấp 7.000 lần. Theo các cơ quan tiến hành tố tụng thì năm 2012, ông Thắm dọa bà Hứa Thị Phấn, người nắm giữ 85% cổ phần của ngân hàng Đại Tín, là sẽ bạch hóa những sai phạm của bà Phấn trong điều hành ngân hàng Đại Tín để ép bà Phấn bán lại toàn bộ cổ phần với giá 4 tỷ rưỡi. Có một điều mà ông Thắm không dè là nợ xấu của ngân hàng Đại Tín quá lớn. Khi thấy bị hố, ông Thắm gạ bán ngân hàng Đại Tín cho ông Phạm Công Danh và đòi khoản hoa hồng cho việc môi giới là 800 tỷ. Để ông Danh có thể làm chủ ngân hàng Đại Tín, ông Thắm dùng tiền của Ocean Bank cho một công ty của ông Danh vay 500 tỷ. Mua được ngân hàng Đại Tín, ông Danh xin đổi tên thành Ngân hàng Xây dựng Việt Nam, VNCB. VNCB vỡ nợ gây ra khoản thiệt hại 9.500 tỷ, trong đó Ocean Bank mất 500 tỷ mà ông Thắm đã cho ông Danh vay để mua ngân hàng Đại Tín. Sự ông Danh không thể bỏ qua ông Thắm và chẳng còn cách nào khác hơn là phải bắt ông Trầm B, vì ông B phải chịu trách nhiệm về việc ông Danh vay 1.800 tỷ sai quy định.
Năm 2016, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam loan báo tỷ lệ nợ xấu đã giảm xuống còn 2,46% tính trên tổng số tiền mà hệ thống ngân hàng tại Việt Nam đã cho vay. Thế nhưng đến tháng 6 năm ngoái, một năm sau khi ông Nguyễn Tấn Dũng thôi làm Thủ tướng, ông Nguyễn Văn Bình thôi làm Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, Chính phủ Việt Nam thú thật, tỷ lệ nợ xấu hiện là 17,21% tính trên tổng số tiền mà hệ thống ngân hàng tại Việt Nam đã cho vay. Tổng nợ xấu chừng 600.000 tỷ đồng, và vì các đại biểu Quốc hội được nhắc nhở rằng đó là tiền của dân nên họ lập tức thông qua nghị quyết về xử lý nợ xấu, ấn định các giải pháp hỗ trợ hệ thống ngân hàng, kể cả sử dụng công quỹ để bù đắp những khoản từng cho vay, giờ gần như không thể thu hồi. Chưa ai tính xem nợ xấu làm bao nhiêu công trình phúc lợi liên quan tới dân sinh bị đình trệ, nợ xấu tương ứng thế nào với tình trạng tận thu thuế và phí vắt kiệt sức dân. Bởi tạo ra nợ xấu gây ra thiệt hại, các đại gia đã và sẽ phải trả giá bằng tự do, thậm chí bằng sinh mạng của họ. Song còn trách nhiệm của những cá nhân ban hành các chủ trương, phê duyệt các quyết định, góp phần biến những cá nhân vốn hết sức bình thường thành đại gia tung hoành ngang dọc một thời thì sao?
Tin mới nhất cho biết Viện Kiểm sát tối cao vừa quyết định truy tố ông Đặng Thanh Bình, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước vì thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Hồi tháng 7 năm ngoái, ông Bình bị khởi tố, bị can vì được xác định là liên đới về trách nhiệm trong vụ mua bán ngân hàng Đại Tín, tạo điều kiện cho ông Phạm Công Danh đẩy VNCB đến chỗ thất thoát 9.000 tỷ đồng. Ngoài ông Bình, Viện Kiểm sát tối cao còn truy tố 4 viên chức khác của Ngân hàng Nhà nước vốn nằm trong nhóm giám sát của VNCB với cùng tội danh. Ngân hàng Nhà nước còn có một ông Bình nữa giữ vai trò thống đốc, nhạc trưởng của các đợt tái cơ cấu hệ thống ngân hàng, tác giả của khối nợ xấu trị giá chừng 600.000 tỷ đồng vẫn bình an vô sự. Cựu thống đốc Nguyễn Văn Bình giờ là Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Kinh tế của Ủy ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Tuy nhiên, xét cho đến cùng, những Đinh La Thăng, Nguyễn Văn Bình, Đặng Thanh Bình dường như chỉ là đồng phạm. Sẽ không có các đại án nếu các tập đoàn, tổng công ty nhà nước không được xác định là trụ cột của nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa, được tạo điều kiện tối đa để hút kiệt toàn bộ nguồn lực quốc gia và phun phá. Sẽ không có các đại án nếu hệ thống ngân hàng nói riêng và nền kinh tế nói chung được điều hành theo đúng các nguyên tắc của nền kinh tế thị trường. Khi kinh tế kế hoạch, nền tảng của chủ nghĩa xã hội hết hạn sử dụng trên toàn cầu, nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa được đem ra dùng như là một phát kiến để vừa có thể gá nghĩa với kinh tế thị trường, vừa duy trì được thể chế chính trị theo kiểu xã hội chủ nghĩa. Đó mới chính là phạm, đó mới là la mã của các bi kịch. Vở bi kịch mới nhất đang công diễn mang tên Đốt Lò.
Blog của nhà báo Trân Văn là blog cá nhân. Các bài viết trên blog được đăng tải với sự đồng ý của đài VOA, nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của chính phủ Hoa Kỳ.
Quý thính giả đang theo dõi đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát đi từ thủ đô Washington. Tiếp nối chương trình, mời quý vị theo dõi bài học thành ngữ tiếng Anh, Words and Idioms.
Quỳnh Trang và Brandon Garner xin kính chào quý vị thính giả. Trong bài học thành ngữ Words and Idioms hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu cùng quý vị hai thành ngữ mới. Một có từ trick, nghĩa là mưu mẹo, và một có động từ to eke, nghĩa là thêm vào, bổ khuyết. Brandon xin đọc thành ngữ thứ nhất.
The first idiom is do the trick, do the trick.
Người Mỹ dùng do the trick khi muốn nói rằng làm mưu mẹo đó thì sẽ thành công. Một cố vấn về ngành quản trị chỉ dẫn các học viên trong lớp về việc làm thế nào cho các buổi họp trong công ty được ngắn hơn. Ông nói,
How often have you found yourself suffering in another lengthy meeting? Maybe you've asked the boss to shorten the agenda or encouraged colleagues to talk briefly. But nothing has worked. Next time, invite participants to stand instead of sit. I guarantee you it does the trick. Nobody will want to stay on their feet, so your meeting will be short.
Đã bao nhiêu lần bạn cảm thấy khổ sở vì những buổi họp dài? Có lẽ bạn đã yêu cầu ông sếp thu ngắn nghị trình hay khuyến khích các đồng nghiệp nói ít hơn, nhưng không có kết quả. Lần tới, bạn mời mọi người hãy đứng thay vì ngồi trong buổi họp. Tôi cam đoan là bạn sẽ thành công. Không ai muốn đứng cả, nên buổi họp sẽ rất ngắn. To suffer là chịu đựng, khổ sở, và participant là người tham dự. Bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.
How often have you found yourself suffering in another lengthy meeting? Maybe you've asked the boss to shorten the agenda or encouraged colleagues to talk briefly, but nothing has worked. Next time, invite participants to stand instead of sit. I guarantee you it does the trick. Nobody will want to stay on their feet, so your meeting will be short.
Một ông chủ tiệm bán hoa chỉ dẫn cho khách hàng về cách thức giữ cho hoa được tươi lâu. Ông nói,
As the owner of a flower shop, I usually get many questions about flowers. There's one I receive so often, I thought I'd better answer. So, for those who want to know how to keep a bouquet of flowers lasting longer, I suggest you change the water in your vase every day. That will do the trick.
Vì tôi là chủ một tiệm bán hoa, nên tôi thường nghe nhiều người hỏi tôi về hoa. Có một câu hỏi mà tôi thường nhận được, nên tôi nghĩ tôi nên trả lời. Vậy thì đối với những ai muốn biết làm thế nào để giữ cho một bó hoa được tươi lâu, tôi đề nghị nên thay nước trong bình hoa mỗi ngày. Làm như vậy thì hoa sẽ tươi rất lâu. Bouquet là bó hoa và vase là bình hoa. Bây giờ Brandon xin đọc lại thí dụ này.
As the owner of a flower shop, I usually get many questions about flowers. There's one I receive so often, I thought I'd better answer. So, for those who want to know how to keep a bouquet of flowers lasting longer, I suggest you change the water in your vase every day. That will do the trick.
Tiếp theo đây là thành ngữ thứ hai.
The second idiom is eke out, eke out.
Eke out có nghĩa là kiếm sống một cách khó khăn, có thu nhập ít ỏi. Bà chị anh Paul chọn một nghề khiến cho cuộc sống của chị khá vất vả. Anh nói,
My sister has always been drawn to helping the poor. Her job as a social worker, though, doesn't pay very well. She barely covers her expenses every month. Still, she'd rather eke out a living doing what she likes than living comfortably from a job that's unrewarding.
Chị tôi từ trước đến nay vẫn thích giúp đỡ người nghèo. Tuy nhiên, chị làm cán sự xã hội nên thu nhập không cao. Chị chỉ có đủ tiền để trang trải mọi chi phí cho từng tháng. Tuy vậy, chị vẫn thích kiếm sống vất vả. Nhưng làm những việc chị thích thay vì sống thoải mái mà làm một việc không mang lại hạnh phúc. Unrewarding là không đáng khích lệ. Bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.
My sister has always been drawn to helping the poor. Her job as a social worker, though, doesn't pay very well. She barely covers her expenses every month. Still, she'd rather eke out a living doing what she likes than living comfortably from a job that's unrewarding.
Trường hợp của chị anh Paul cũng tương tự như trường hợp của bác anh. Anh cho biết.
My uncle has been offered a lot of money for his farmland, but he says that he can't imagine not raising cows and chickens from which he gets little money. To many people, he ekes out an existence. Yet he feels that he lives quite richly, I guess it's all about one's perspective.
Bác tôi đã được người ta đề nghị trả rất nhiều tiền để mua nông trại của bác. Nhưng bác nói rằng bác không thể tưởng tượng cảnh bác không nuôi bò và gà vịt, mặc dầu bác kiếm được rất ít tiền. Nhiều người cho rằng bác sống quá vất vả, nhưng bác cảm thấy bác sống rất phong lưu. Tôi nghĩ là mọi việc đều tùy vào quan điểm của mỗi người. To raise là nuôi và perspective là quan điểm. Bây giờ Brandon xin đọc lại thí dụ này.
My uncle has been offered a lot of money for his farmland, but he says that he can't imagine not raising cows and chickens from which he gets little money. To many people, he ekes out an existence, yet he feels that he lives quite richly. I guess it's all about one's perspective.
Thí dụ vừa rồi đã kết thúc bài học thành ngữ Words and Idioms hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Như vậy là chúng ta vừa học được hai thành ngữ mới. Một là do the trick, nghĩa là làm mưu mẹo đó thì sẽ thành công. Và hai là to eke out, nghĩa là kiếm sống một cách khó khăn. Huyền Trang và Brandon Garner xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học kế tiếp.
Buổi phát thanh Việt ngữ buổi sáng của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ giờ Việt Nam tối nay trên podcast và trên trang web voatiengviet.com. Mong quý vị nhớ đón nghe. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.